Chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi, là tới ngày mà Thi kể chuyện cho mọi người nghe. Thì cũng như là thường lệ thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những người bạn đã gửi cho Thi. Và đặc biệt hôm nay Thi sẽ kể một câu chuyện của một đứa em, mà em này với Thi á, là không phải là em kể cho Thi nghe để Thi kể lại đâu, mà là trong một lần gặp gỡ thì em có kể câu chuyện của Thi. Thì khi mà về thì Thi suy nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất là hay. Và trong cái chỉ tay của em, các bạn có những cái đặc điểm rất là kỳ lạ, mà từ nào giờ Thi quen rất là nhiều người, gặp gỡ rất là nhiều người mà Thi chưa từng thấy ai có những cái chỉ tay mà lạ như em này. Thì Thi về Thi đã nhắn tin cho em và xin phép em được kể lại câu chuyện này cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì được em đồng ý các bạn. Thì câu chuyện này xảy ra rất là nhiều năm trước rồi. Thì em có quen với lại một anh bạn trai, và anh này rất là thương yêu em này các bạn. Hai đứa rất là thương nhau. Trong mắt của em thì anh chàng này rất là ga lăng, rất là chững chạc và rất là đàn ông các bạn. Dạy dỗ em rất là nhiều điều trong cuộc sống, dạy dỗ dìu dắt em đi rất là nhiều. Thì đùng một cái là gia đình của bạn trai này đi nước ngoài định cư các bạn. Thì trong thời gian mà anh chàng này sống bên Mỹ á, thì cũng có liên hệ với em này, cũng có nhắn tin qua, gửi thư qua lại bằng cái Yahoo chat đó các bạn. Thì những bạn nào mà chính ít á, thì có thể biết được cái Yahoo chat này. Hồi xưa thì cũng có sử dụng cái Yahoo, thì hồi xưa thì không có Facebook hoặc là không có Zalo, Viber như bây giờ đâu các bạn, chỉ có Yahoo đó với gửi thư qua lại trên mạng. Thì thời gian mà anh chàng sống bên bển thì em này đã liên hệ với nhau, hai đứa liên hệ với nhau bằng cách đó. Thì đùng một cái là em này không còn thấy anh này nhắn tin cho mình nữa các bạn. Thì em rất là đau buồn, rất là không hiểu lý do vì sao mà ảnh lại không thể, không có nhắn tin cho mình nữa. Thì buồn và đặt rất là nhiều câu hỏi, nghĩ rằng có thể là xa mặt cách lòng, hoặc là đã quen người nào khác bên đó rồi nên quên em nên không nhắn nữa. Thì trong một lần đó em gặp gỡ, em đi qua bên nhà của cô của anh chàng này, thì em gặp cô đó đang ngồi xếp quần áo vào vali các bạn. Và em hỏi ủa cô đi đâu, thì cô này nói là cô đi Mỹ. Thì em này mới nói ủa trời sướng quá, đi nước ngoài được vậy đó. Thì cô này mới nhìn sững em và hỏi ủa con chưa biết gì sao Hằng. Thì cô bé này mới nói ủa có chuyện gì vậy cô, nói gia đình nó chết hết rồi. Cái thằng đó tên gì thì Thi quên rồi, cái bạn trai đó Thi quên tên rồi, mà người cô này nói là nó gia đình đã chết hết rồi con à. Đi gia đình là gồm có ba mẹ cái bạn trai đó và một người em trai của bạn trai đó, là đi trên quốc lộ đó các bạn, và đã bị gặp tai nạn xe và mất hết toàn bộ nguyên gia đình luôn. Thì bây giờ cô đang đi qua đó để cô đem cái cốt về để thờ. Thì bé Hằng nghe rất là đau khổ các bạn, sụp đổ dữ lắm. Thì những bạn nào đã từng mất cái người thân yêu á, thì các bạn có thể hiểu được cái cảm giác của bé này. Thì nó về nó rất là đau khổ và nó suy nghĩ rất là nhiều. Và nói chung á là thì bạn trai mình mất mà, thì đương nhiên thì mình phải đau. Thì nhưng mà khoảng một khoảng thời gian rất là lâu sau thì em cũng đã nguôi ngoai và quen với lại một người bạn trai khác. Thì cái người bạn trai này cũng rất là thương em các bạn. Hai đứa thì gần cũng chuyên cùng nhau chí thú để mà làm ăn. Em này làm bên phim nha các bạn. Thì em lúc này có thuê một cái nhà để mà ở, để mà mở quán cà phê. Và cái ngôi nhà này là nó đối diện với lại quán Điểm Hẹn Sài Gòn nằm trên đường 3 tháng 2. Thì chắc các bạn cũng biết, ai ở Sài Gòn thì chắc cũng biết với cái quán Điểm Hẹn Sài Gòn này. Thì cái ngôi nhà này nó nằm trên đường Cao Thắng các bạn, và nó có một cái đặc điểm là có một cái cây mà mọc trong cái nhà đó luôn. Và cái cây này rất là lớn. Thì lúc này em và người bạn trai này á, là mở một cái quán cà phê ở đó. Và trong cái lúc mà khai trương á, trong cái lúc mà đang chuẩn bị để mà khai trương cái quán á, thì em này cũng nói chung là cũng sinh hoạt bình thường thôi, và cũng ôm bông đi để cánh để chuẩn bị cho cái công cuộc mà mở quán như vậy. Thì mọi người không nhìn thấy em đâu cả các bạn, tất cả nhân viên trong quán rồi cái bạn bạn bè của em và người yêu của em là tự nhiên không thấy con bé Hằng này đâu. Thì mới túa nhau đi tìm, túa nhau đi tìm mà đi rất là nhiều lần, tìm từ trên xuống dưới, nhà có mấy lầu đó, thì tìm từ trên dưới mà không thấy em đâu. Mà cái phòng mà em đang ngồi là mọi người có đi qua lại nhìn vào nhưng không thấy em Hằng này đâu cả. Thì trong cái lúc đó thì em Hằng kể cái thi là em tự nhiên là trong cái phòng đó nó có cái kiến các bạn, và em nhìn vô trong cái kiến đó tự nhiên là em giống như là một người mất hồn luôn. À, thi không có biết là em thấy cái gì mà tự nhiên là em giống như người mất hồn, và tự nhiên em đi ra ngoài cái hành lang và giống như định nhảy xuống vậy đó các bạn. Thì trong cái lúc này cái người bạn trai hiện tại của em á là đi qua cái phòng đó và nhìn thấy em đang đứng đó và ôm lại, ôm em kẹp lại để mà cản trở cái việc mà muốn nhảy xuống như vậy. Thì ôm em lại thì em la hét rất là nhiều và ngất xỉu đi. Mà mặc dù là trước đó là cái người bạn này, những cái người bạn khác là đã đi cái phòng đó mà nhìn vào không thấy nó nha. Đó thì may mắn là em Hằng này được ấy. Thì bắt đầu từ đó về sau là cứ tầm khoảng 4-5 giờ chiều là giống như em lên cơn trở thành một người người khác các bạn, và la hét và muốn tự vẫn rất là nhiều lần như vậy trong một cái khoảng thời gian mà em nói với Thi là gần 1 năm trời. Em đi rất là nhiều thầy mà không hết, cái giống như là một cái bệnh mà không thể nào mà trị hết được. Cứ 3 4 4 5 giờ chiều là tự nhiên em lại muốn tự sát, em muốn la hét. Mà cứ hễ mà cái người bạn trai, rất là may mắn là em gặp cái người bạn này rất là thương em các bạn, cứ tầm giờ đó là phải về để mà giữ em lại rồi chăm sóc cho em. Thì suốt gần hơn 1 năm trời là em không có đi tìm được một người thầy nào mà trị được, tại vì cái dông này á là nó đã quá mạnh rồi các bạn, và không thể nào trị được, và đặc biệt là không có nhân duyên đó. Thì may mắn sao thì em có duyên gặp một ông thầy ở trên Biên Hòa, và ông thầy này đã giúp em, đưa em đi về khu Châu Đốc á, khu mà núi gì đó mà hả, để mà trị cái vong đó. Mà cái vong đó là quỷ rồi, là cái người bạn trai của em bên Mỹ đó các bạn. Thì khi mà gặp thầy này thì thầy này nói là bây giờ đã quá nặng rồi, giống như là nó, giống như nó muốn chiếm, nó muốn đưa con bé này đi để mà sum họp với nó phía dưới ở dưới đó, là nó đã làm rất là nhiều điều mà nó muốn cho con bé này tự sát chết. Thì thầy này đã giống như là em này có một cái duyên với người thầy này các bạn, và thầy này rất là tốt, đã đưa em từ đây, từ ở Sài Gòn mình mà đi về dưới lại Châu Đốc đó, và đi bằng xe máy nha các bạn. Và trên đường đi nha, em nhìn thấy hả, tại vì đi ban đêm các bạn, thì nhìn thấy rất là nhiều vong linh bên đường. Và em nói với Thi á, rằng á, là thầy chở em, mà hiện tại là em rất là thương, là rất là biết ơn cái người thầy này, giống như là đã cứu em, đã sinh ra em lần thứ hai, và thầy đã đưa em đi. Mà em nhìn thấy hai bên đường mà cái quốc lộ 1A đó các bạn, từ đây về miền Tây mình là mình đi cái quốc lộ 1A đường trong đó, là hai bên đường em nhìn thấy những vong linh quá trời luôn chị, những cái vong linh mà chết đường, chết bờ, chết bụi đó là ghê lắm, máu me, hoặc là có nhiều người nằm giữa đường. Và em nhìn thấy là thầy chạy mà giống như cán qua cái người đó luôn, và em la hét và chỉ dám nhắm mắt thôi, đưa tay che mắt lại chứ không dám mở mắt ra. Thì thầy hỏi là con có thấy không, thì Hằng mới nói rằng dạ thấy. Thì thầy mới nói là giờ thôi, để giống như là thầy làm một cái gì đó là để cho mắt thằng không có nhìn thấy những cái điều đó, để cho em bớt sợ đi. Thì thầy đã làm như vậy và Hằng không còn nhìn thấy những cái vong đó nữa. Thì khi mà đi về đó là đi lên trên một cái núi, và người thầy này đã giúp cho Hằng đã nhốt cái vong đó lại và bắt cái vong đó đi tu luôn các bạn, không có đi theo Hằng để quấy phá nữa. Là từ đó tới nay là Hằng đã trở lại hoàn toàn bình thường, trở lại cái cuộc sống và đi làm việc bình thường rồi. Và đặc điểm của cái bàn tay của Hằng rất là lạ nha các bạn, ngay cái đường chỉ tay cái chỗ này nè thì giống như là một cái đường gân xanh nó nổi lên vậy các bạn, và bên đây cũng như vậy luôn. Và tự nhiên có những cái dấu chấm ở đây, một chấm ở đây, một chấm ở đây, một chấm ở đây, một chấm, một cái giống chấm rất là lớn, dạng như cái mục ruồi lớn vậy đó. Rồi nó màu xanh và màu đỏ nha các bạn. Và Thi nhìn thấy cái bàn tay của Hằng đó là Thi thấy ôi trời, nào giờ là Thi chưa bao giờ thấy ai mà có bàn tay như vậy. Thì đó là cái nhân duyên của Hằng và cái người bạn trai mà đã mất đó, là đã có từ kiếp trước, cho nên nó là cho dù kiếp này cái người bạn này không có thành đôi được, trở thành quỷ vẫn muốn bắt theo như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi trực tiếp nghe kể lại, và hôm nay Thi chia sẻ với các bạn đây là Thi muốn nói với các bạn cái nhân duyên mà của người và ma là có, Nhưng mà may mắn cho Hằng là Hằng gặp một cái người thầy rất là có tâm và có duyên với em để mà giúp em để vượt qua cái ngưỡng mà sinh tử đó các bạn. Thì đây là một câu chuyện mà Thi thấy rất là hay. Cho dù là Thi nghe kể lại có một lần thôi, không phải là các bạn gửi tin cho Thi để mà Thi có thể đọc đi đọc lại nhiều lần, mà Thi nghiền ngẫm câu chuyện, mà Hằng chỉ kể cho Thi nghe được một lần duy nhất lúc đó, và Thi nhớ lại và Thi kể cho các bạn nghe. Thì hôm nay Thi sẽ kể một cái câu chuyện thứ hai. Đây là một cái câu chuyện của một bạn trai trên Face đã gửi cho Thi. Câu chuyện này cũng xảy ra rất là lâu rồi các bạn, và bạn nói là bạn kể cho rất là nhiều người nghe mà người ta không tin em. Bây giờ em kể cho chị Thi nghe vì em tin chị Thi sẽ tin em. Đó thì câu chuyện này là trong một lần đó, cách đây rất là nhiều năm trước. Thì trong một lần đó là em đang ngồi học bài các bạn, và lúc này ba của em đi nhậu về, và mẹ của em thì có đánh đập mẹ em và lớn tiếng qua lại, thì mẹ của em mới chạy vào trong nhà tắm trốn. Nhưng mà em Bảo, em là tên là Bảo, thì em này không có biết rằng mẹ mình đang trốn trong nhà tắm, cho nên em đã chạy ra đường và đã đi tìm mẹ mình. Thì quê của em tại Nha Trang nha các bạn, và nhà của em là giống như là nhìn mặt ra biển vậy đó, làng chài mà. Em làm nghề chài lưới đánh cá đó. Thì em có đi tìm mẹ, thì cái thời gian đó là cái khoảng đó là chưa có đèn đường như bây giờ, rất là tối, thì em có chạy ra ngoài biển để tìm mẹ em. Thì có chạy qua một cái xưởng mà giống như đóng ga tàu của một người tên là Vương, và em nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi chải tóc. Mà cái người này mặc cái quần màu đen và cái áo màu trắng các bạn, và em nhìn thấy cái tướng thì dạng như là giống như là cái tướng của mẹ mình, thì em mới nghĩ ụ là mẹ mình, thì em mới kêu rằng á, là mẹ ơi mẹ, về với con đi. Thì cái người này không lên tiếng các bạn, thì tự nhiên là em mới sực nghĩ lại, nó ủa mới nãy là mình nhớ là mẹ mình mặc cái bộ đồ màu đỏ mà sao bây giờ là cái người này mặc áo màu trắng, vậy là không phải rồi. Thì em mới chạy tiếp tục ra ra biển để tìm mẹ em tiếp. Thì khi mà quay lại thì em không nhìn thấy cái người đó nữa, thì tại vì lúc đó thì em không có nghĩ cái người đó là ma đâu. Thì khi mà trở về nhà thì em mới thấy mẹ em là đang từ trong nhà tắm bước ra. Thì em mới hỏi, ủa mới nãy mẹ ở ngoài đó mẹ ngồi mẹ chải tóc hả? Thì mẹ mới la, nói trời làm gì giờ này đi ra ngoài đó ngồi chải tóc con. Đó thì em mới kể lại thuật lại cái câu chuyện này cho mẹ em nghe. Thì mẹ em gương mặt rất là giống như là có một cái biểu thị lo lắng, nhưng mà không nói cho em này nghe. Nói là ôi không sao đâu con Hinh. Bắt đầu mẹ mới kéo em vào và đi ngủ, ôm nha, ôm con ngủ. Thì qua ngày hôm sau thì mẹ của em mới đi qua bên cái xưởng ghe này, xưởng đóng tàu này, và hỏi cái chú tên Vương đó. Thì cái chú này sau một hồi nói chuyện qua lại thì chú này có nói rằng đó là trước khi mà chú mua miếng đất để mà mở xưởng đóng tàu này, thì cái miếng đất này của một bà tên bà Bảy, và bà này hay đi tắm xong và ra đó đứng để mà chải tóc đó. Thì bà này bệnh mất lúc 47 tuổi các bạn. Và khi mà ông này mua cái miếng đất này về á, thì nhiều khi ban đêm á, có đi toilet và có nhìn thấy cái là cái bà này đứng chải tóc. Thì những cái lúc đầu thì ông này rất là sợ, nhìn thấy vậy rất là sợ, nhưng mà thấy riết rồi ổng cũng quen, ổng không còn sợ nữa các bạn. Và những cái dân khu vực đó là nhiều khi vẫn thấy cái bà Bảy này ban đêm là cứ đứng đó chải tóc, ngồi chải tóc như vậy. Thì tới hiện tại bây giờ là em kể cho nhiều người nghe, nhưng em mọi người không có tin em, nhưng mà Thi tin đó các bạn, tại vì lúc đó thì em cũng còn nhỏ và cũng còn khả năng để nhìn thấy được, con mắt trên đây chưa có khép lại. Thì đây là một câu chuyện mà em kể lại, và Thi sẽ chụp lại cái màn hình để mà up lên trên face của Thi, và một câu chuyện của một bạn nam kể cho Thi nghe cũng cách đây nhiều năm trước, khi mà gia đình của bạn này á, là có về một cái chòi ở ngoài ở Củ Chi các bạn. Và lúc này là do ở trong chòi đó là đang đợi cất nhà nên ở tạm trong cái chòi đó. Thì lúc đó mưa rất là lớn, thì cách cái chòi đó là có một cái giếng, và mưa lớn đến nỗi mà nước nó dâng lên gần bằng miệng giếng luôn. Thì lúc này á, là có hai đứa con nít nó ra nó tắm các bạn, nó ra nó tắm và vô tình nó rớt vô trong cái giếng đó, và hai đứa đã chết choi luôn, không có ai biết được, và chết trong cái giếng đó. Thì khi mà gia đình em này về ở trong chòi đó đó, thì trong cái một hôm là mưa gió rất là lớn, thì dạng như là trong cái chòi thì nó không phải là nó cứng cáp như trong cái nhà bình thường của mình, thì nó sẽ siêu vẹo và gió đập rất là nhiều. Thì em rõ ràng em nhìn thấy giống như là có bốn bàn tay mà đang đẩy cái cửa vào vậy đó. Thì gia đình của em này mới đi và cũng không suy nghĩ gì tới chuyện đó đâu, và em gia đình em này mới đi qua bên nhà bác hai của em để mà ngủ nhờ cái đêm đó. Thì nhà của bác hai của em á là có cái cửa sắt, cái cửa bằng sắt mà kiến phía trước á, mà cái kiến của nó bị bể trước đó các bạn. Thì đêm đó là ba của em ngủ ở phía trước phòng trước, thì nhìn thấy rằng á là ở ngoài có hai thằng nhỏ rất là nhỏ, khoảng chừng 7-8 tuổi thôi, thì nó đứng ở phía ngoài và nó đứng vào nó kêu là chú ơi con đói dữ lắm cho tụi con ăn đi, và nó đưa cái bàn tay nó vào trong cái lỗ mà cái kiến bể đó đó các bạn, nó đưa bàn tay vào và xin giống như là đưa bàn tay vào chú ơi con đói lắm cho con ăn đi. Thì ba của bạn rất là sợ, ba của bạn hả sợ đến nỗi mà lết 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 mà cái đầu đụng một cái cành vô trong bàn thờ luôn. Và trong phòng của chư bác của bạn á, trong phía phòng phía trong là vẫn nghe trong ngay cái cửa sổ vẫn thấy cái hai cái đứa này đứng kêu rất rất là đói xin ăn các bạn, lạnh và đói khát. Thì qua ngày hôm sau thì ba của bạn này cũng có mua gà quay, cũng có mua giấy tiền vàng bạc để mà cúng hai đứa nhỏ này, thì cũng được phù hộ làm ăn rất là khấm khá. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất mà bạn kể cho Thi nghe, và bạn kể cho Thi nghe cái câu chuyện này lâu lắm rồi nha các bạn, hai bạn nam này kể lâu lắm rồi, từ hồi mà tháng 4 tới giờ hôm nay Thi mới kể lại. Thì câu chuyện thứ hai là bạn kể là dượng của bạn bị bắt hồn. Trong một lần đó là dượng của bạn và bạn này đi đánh, đi giống như là đi bắt cá ban đêm, đi soi ếch vậy đó. Thì tự nhiên là ông dượng của bạn nghe một cái tiếng kêu tỷ tỷ, ông dượng bạn tên là tỷ các bạn, kêu tỷ tỷ. Và ông dượng này đó là suy nghĩ rằng là ai kêu mình, thì trả lời ai vậy, ơi ai vậy, thì trả lời như vậy và không có ai đáp lại hết, không có tiếng nào đáp lại hết các bạn. Và sau khi mà về nhà, hôm sau về nhà và dì của bạn này á, là hôm đó là dì của bạn, qua ngày hôm sau đêm hôm sau thì dì bạn đang ngủ, thì tự nhiên là nhìn thấy là ông dượng này đang nằm ngủ và ngồi bật dậy. Ngồi bật dậy thì ông này bước ra khỏi giường và mở cửa đi ra ngoài vườn. Thì người dì của bạn này cứ nghĩ là chắc là do chồng mình đi toilet, đi đâu đó đi toilet, nên dì của bạn có hỏi với theo anh đi đâu vậy, thì ông này không trả lời. Ông này không trả lời thì dì bạn nghĩ là chắc là do đi toilet. Thì dì của bạn ngủ tiếp, ngủ tiếp. Thì qua sáng ngày hôm sau khi mà dì của bạn đi ra phía sau giường để mà chuẩn bị nấu nướng cho cái buổi trưa hôm đó, thì hét toáng lên các bạn, và nhìn thấy là chồng của cái dượng bạn này, là khi mà dì của bạn này hét lên thì gia đình mới chạy xuống, thì thấy là dượng này đang treo cổ tự vẫn, treo trên một cái cây và tự vẫn ở phía sau giường đó các bạn. Thì người dì này hét toáng lên và khóc rất là nhiều. Thì sau này kể lại và hình như là đi gọi hồn hay sao đó, thì dượng của bạn đã về và nói là khi mà người ta kêu là tôi đã trả lời người ta nên người ta đã bắt cái hồn tôi đi. Thì đây là một câu chuyện mà Thi tin 100% có thật, tại vì Thi biết một cái câu chuyện thế này nữa các bạn. Có một cái bạn này, bạn nữ nha, ba bạn mất vì tai nạn giao thông, mà trước đó là khoảng 3-4 ngày, trong một đêm đang ngủ thì ba mẹ của bạn này là đang ngủ thì nghe một cái tiếng kêu, và ba của bạn này đã trả lời. Và khoảng thời gian đó là từ 2 đến 3 giờ sáng, thì nghe cái tiếng kêu như vậy thì ba mẹ của bạn này nghĩ là là chắc là cái người bà con ở dưới quê lên, nên họ lên trễ và họ kêu vậy thôi, tại vì cái tiếng kêu đó rất là giống với người thân của mình các bạn. Và ba của bạn này đã khi mà vừa nghe tiếng kêu là đã trả lời ơi liền và chạy xuống mở cửa. Chạy xuống mở cửa thì khoảng 4 ngày sau thì ba bạn đã bị tai nạn xe và mất. Thì mẹ của bạn rất là buồn và có kể lại trong gia đình nghe. Trong gia đình nghe thì khoảng mấy ngày khi mà mở cửa mã đó các bạn, mở cửa mã là chúng ta sẽ bắt một con gà mái và cột một cọng dây cho nó chạy xung quanh cái mã đó. Thì 3 ngày sau thì đêm đó là ba của bạn về và nói với mẹ của bạn, dặn dò rất là nhiều. Nói mình ơi, mình ráng sống mình nuôi con, tại vì bạn này cũng còn nhỏ lắm. Mình ráng sống mình nuôi con nha mình, tại vì anh hả là Nghe tiếng kêu vậy anh tưởng là người nhà mình, nhưng thật ra là cái vong hồn người ta gọi anh, cho nên anh đã lỡ lên tiếng, cho nên anh phải đi và anh phải xa em và xa con như vậy. Em ráng ở lại và nuôi con cho giùm anh để anh mới yên tâm nơi xứ vàng được. Thì mẹ của bạn khóc rất là nhiều và kể lại cái câu chuyện này. Đó, Thi nghe được cái câu chuyện này và Thi dặn dò các bạn như thế này, là khi mà buổi giữa trưa nha các bạn, và buổi khuya tối, các bạn có nghe tiếng kêu của ai, các bạn người ta đứng ngoài đường ta kêu mình, các bạn đừng lên tiếng. Các bạn có thể ra, thí dụ nhà các bạn có màn thì các bạn có thể ra vén cái màn và nhìn ra. Nếu mà có ai á, hoặc là mình thấy cái người đó quen, thì mình có thể trả lời và tiếp chuyện họ, hoặc là mời họ vô nhà. Còn ngoài ra, nếu các bạn không rõ là ai, cho dù cái tiếng đó là cái người bạn quen đi chăng nữa, các bạn đừng trả lời người ta. Thì nói cái này là có, và các bạn có thể về hỏi người lớn trong nhà, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu trên mạng là đừng trả lời nha các bạn. À, còn nếu mà các bạn đã lỡ trả lời rồi, ví dụ nghe tiếng kêu mà lỡ trả lời đến chừng chạy ra mà không có ai hết, thì cũng đừng hoang mang quá, cứ việc chạy vào nhà và dùng kim với các bạn, cái kim nhọn đó, và mình chích vô trong 10 đầu ngón tay và mình nặn cái máu ra, mình bỏ cái máu đó và mình tụng kinh đi chùa thì không sao cả. Đó, thì đây là một cái trường hợp khi mà người ta kêu mình, là người ta gọi mình trả lời người ta, là người ta bắt được cái hồn mình đi. Đó, thì các bạn có thể mở cái màn ra hoặc là đi ra ngoài cửa nhìn ra. Nếu không có ai thì cứ lẳng lặng đi vô rồi mở kinh nghe, hoặc là cứ làm chuyện khác, đừng trả lời. Cho dù cái tiếng đó là tiếng người quen, Thi đây cũng đã bị 2 lần rồi. Thi đang ngủ tự nhiên nghe tiếng cậu ba của Thi kêu Thi ơi, bé Thi ơi. Đến giờ Thi ra thì Thi không thấy cậu ba Thi đâu hết. Rồi là Thi biết rồi và Thi 10 đầu ngón tay, thì nặng cái máu thì bỏ. Rồi thì tụng kinh xong rồi là xong, không sao hết. Đừng hoang mang quá nếu mà gặp trường hợp như vậy. Thì hôm nay là ngày thứ tư rồi, thì bây giờ cũng đã 22 phút rồi, thì chào tạm biệt và ngưng tại đây nha các bạn. Thì hôm nay thì nói một cái chuyện như thế này, là có nhiều bạn nói với Thi rằng á, chị ơi, người ta kể chuyện cho chị nghe, chuyện lâu quá rồi, tại sao người ta lại nhớ những cái chi tiết như vậy, thôi chị đừng kể những chuyện đó, nhiều khi người ta xạo mình để mình kể lại. Thì Thi nói với bạn như thế này, không có đâu các bạn, tại vì có những câu chuyện cho dù mới xảy ra đây, hoặc là xảy ra cách đây nhiều năm, hơn 10 năm, 20 năm, 30 năm, có những cô chú bên Mỹ gọi điện về cho Thi kể về những cái câu chuyện xảy ra cách đây 3, 40 năm trước. Đó là do là mỗi người chúng ta, là khi mà xảy ra những cái chuyện gì mà sâu sắc in trong cái trí nhớ của chúng ta thì chúng ta không thể nào quên được, cho dù là sau này chúng ta có lớn tuổi có già đi chăng nữa, không quên được những chuyện đó. Thì tin ai cũng vậy hết, thì các bạn đừng có như vậy nha các bạn. Và một cái nữa là Thi hy vọng là mọi người giúp Thi gửi qua mail cho Thi, gửi chuyện qua mail là ivthanhthi@gmail.com. Thì các bạn gửi chuyện qua mail cho Thi, chứ đừng gửi trên Face hoặc là gửi trên Zalo nữa. Tại vì bây giờ nhiều quá rồi mà. Ví dụ các bạn có gửi là nó cho xuống và Thi trả lời, cái tự nhiên nó cho lên. Thì Thi không có định được cái thời gian là bạn nào gửi sớm, bạn nào gửi sau. Thì các bạn giúp Thi gửi qua mail để Thi biết được cái thời gian để mà Thi sắp xếp kể dễ dàng hơn. Thì bây giờ là xong cái ngày thứ tư rồi, thì hẹn các bạn là ngày thứ sáu Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện cho mọi người nghe. Bây giờ là chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và nhớ là 11, 12 giờ mở clip Thi lên nghe lại và ngủ ngon nha mọi người. Bye bye.